Vương An Thạch so với thần đồng. Vương An Thạch sinh năm 1021, mất năm 1086, người Lâm Xuyên, là nhà chính trị cải cách xuất sắc thời Bắc Tống. Vì muốn quốc gia sung túc, quân đội hùng mạnh, ông chủ trương biến pháp, nghĩa là thay đổi pháp chế, với hoàng đế Tống Thần Tông tiến hành cải cách đại quy mô trên toàn Trung Quốc. Tuy biến pháp của Vương An Thạch không thành công, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn với lịch sử. Vương An Thạch còn là nhà văn có thành tựu lớn, thơ văn ông có phong cách độc đáo được các đời sau xưng tụng. Khi Vương An Thạch còn nhỏ, gần làng quê ông có một cậu bé được gọi là Thần Đồng, tên Phương Trọng Vĩnh. Cậu bé Thần Đồng tuổi xích xoát với Vương An Thạch, thế mà mới 5 tuổi đã biết làm thơ. Người lớn ra đề thử cậu, Thần Đồng đều làm trôi chảy. Cậu bé Vương An Thạch nghe nói nổi tính hiếu kỳ, nảy ra ý muốn gặp mặt Thần Đồng. Mấy năm sau, cậu mới gặp được Phương Trọng Vĩnh. Nhưng lúc bấy giờ, thơ của Phương Trọng Vĩnh làm ra cũng chỉ loàng xoàng, chẳng có ý tứ gì hay. Tại sao như vậy? Vương An Thạch nghe ngóng mới biết. Phụ thân Phương Trọng Vĩnh không cho cậu Thần Đồng học tập, suốt ngày cứ mang cậu con đến những nhà có tiền để Thần Đồng trổ tài làm thơ, giúp vui cho bọn giàu có để nhận tiền thưởng. Thời gian kéo dài, tài hoa của Phương Trọng Vĩnh kiệt quệ, chẳng còn làm được bài thơ nào ra hồn nữa. Vương An Thạch biết chuyện ấy, đâm ra trầm tư. Cậu chợt nghĩ ra một chân lý. Một người được trời cho thông minh đương nhiên là tốt. Nhưng nếu như không học tập thì cũng chẳng lâu bền được. Ta không thông minh bằng Phương Trọng Vĩnh, tất phải chuyên cần học tập, kẻo kết quả cũng thảm chẳng kém gì y. Vì muốn quảng bá chân lý ấy cho nhiều người biết, sau này Vương An Thạch sẽ viết một bài văn nổi tiếng tựa là Thương Hại Trọng Vĩnh. Từ đó trở đi, Vương An Thạch càng cố công học. Có lúc đến giờ ăn giờ ngủ mà cậu vẫn không buông sách. Lớn lên Vương An Thạch làm quan, ông vẫn giữ thói quen ấy. Nhiều lúc ông ham học đến quên cả thời gian. Trời sáng rõ rồi ông mới đi ngủ. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bỗng nhiên ông mới tỉnh dậy. Vừa đến lúc đến giờ phải làm việc công, ông không kịp rửa mặt súc miệng, tiện tay vơ bừa bộ quần áo mặc vào, vội vã chạy tới nha môn. Nhiều khi Vương An Thạch không kịp cài cúc áo, đầu tóc rối bù. Thượng cấp ông thấy vậy, gọi ông đến nghiêm túc bảo. Ông còn trẻ lắm, không nên chỉ biết vui chơi. Nên chăm chỉ đọc sách, kẻo lỡ mất tương lai đó. Vương An Thạch xấu hổ lắm, nhưng ông vốn quật cường, không thèm giải thích, chỉ cúi đầu đi thẳng. Sau đó thượng cấp mới biết ông là người rất khổ công học vấn. Về sau, Vương An Thạch được tiến cử đến Kinh Thành. Bấy giờ vua Tống Thần Tông mới 20 tuổi, lên ngôi hoàng đế chưa bao lâu. Nghe nói Vương An Thạch có biện pháp làm cho nước giàu dân mạnh. Vua quyết định phong ông làm tể tướng, bắt đầu áp dụng biến pháp, nghĩa là thay đổi pháp chế, hay còn gọi là tân pháp, nghĩa là pháp chế mới. Việc cải cách ấy xảy ra vào năm 1069, lịch sử gọi là Vương An Thạch biến pháp. Nội dung của cuộc biến pháp ấy rất nhiều, có những cách như quân thâu pháp, nghĩa là phép thu công bình. Có cách như thanh miêu pháp, nghĩa là phép mua lúa non. Miễn dịch pháp, nghĩa là phép miễn lao dịch. Bảo giáp pháp, nghĩa là phép bảo vệ lẫn nhau trong làng, vân vân. Những tân pháp ấy có nhiều điểm ích lợi cho quốc gia và phát triển được sự sinh sản nông nghiệp, tăng sự thu nhập tài chính nhà nước, cải tổ giáo dục, vân vân. Thế nhưng phe phản đối tân pháp trong triều đình lại quá đông, họ không muốn sửa đổi những phép tắc đã quen thuộc cũ. Tống Thần Tông và Vương An Thạch kiên trì liên kết với nhau. Sự tranh luận rối bời, phản đối biến pháp khiến Tống Thần Tông cuối cùng cũng phải do dự. Vương An Thạch chẳng những là người có đảm lược dám cải cách tất cả những gì cũ kỹ mà còn là một nhà văn. Thơ và tản văn của ông, bất luận đương thời hay hậu thế, đều được người đọc tán thưởng. Ông là đại quan trong triều nhưng chẳng bao giờ chú ý tới ăn ngon mặc đẹp. Về sự giản dị của ông có câu chuyện buồn cười như sau. Một hôm, có người đưa thư đi vào dinh thự của ông. Hắn gặp một lão nhân đầu bù tóc rối, đang ngồi xới đất giữa sân. Quần áo lão nhân ấy cũ nát, khiến người đưa thư nghĩ bụng. Đây có lẽ là tên coi vườn của nhà Vương Đại Nhân. Ta nhờ y đưa thư cho Vương Đại Nhân cũng được. Hắn bèn đưa bức thư ra. lão nhân rách rưới nọ đón lấy xé ngay phong bì. Người đưa thư hốt hoảng la lên. Đây là thư gửi cho vương đại nhân, sao ngươi dám tùy tiện xé ra? Tiếng la ấy làm kinh động tới bọn nô bộc trong phủ. Một gia nhân chạy đến hỏi. Ông la lối gì đó? Đây chính là vương đại nhân đấy. Người đưa thư sợ xanh mặt, hắn vội vàng quay ra cửa, vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm. Vị đại nhân này thật là quái dị, thật là quái dị. Sau khi ban hành tân pháp bị bọn phản đối, phá hoại không thể thi hành, Vương An Thạch còn bị công kích dữ. Sau cùng, ông phải xin từ quan về lại nhà ở Giang Ninh. Ông là người có kiến thức rất rộng, thời giờ nhàn rỗi ông viết sách, nhưng thực ra trong lòng ông lúc nào cũng nghĩ tới đại sự quốc gia. Một hôm, ông nghe tin Tống Thần Tông băng hà. Ông thương tâm khóc lóc rồi làm một bài thơ thương tiếc vua. Hoàng đế mới lên ngôi còn quá nhỏ nên Hoàng Thái Hậu nắm hết quyền binh. Bà phong Tư Mã Quang làm tể tướng, bắt đầu trừ bỏ hết tân pháp. Vương An Thạch ngã bệnh. Quả nhiên, bao nhiêu tân pháp mà ông cố công thi hành chỉ sau một năm đã bị phế bỏ gần hết. Cựu pháp bắt đầu phục hồi. Vương An Thạch nghe tin ấy cả kinh nói. Sao lại phế trừ tân pháp như thế? Ta vì tân pháp ấy mà phải bàn định với tiên đế hơn 2 năm trời. Nó cũng có phần ích lợi cho dân tộc chút nào đó chứ. Bệnh Vương An Thạch ngày càng nặng. Tống Thần Tông chết được 2 năm, Vương An Thạch cũng ôm mối hận mà lìa dương thế. Năm ấy ông 66 tuổi.